Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Sau đây là những nội dùng đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay mùng 8 tháng 6.
Thủ tướng chủ trì họp thường trực chính phủ về các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Hệ thống dịch vụ bưu điện Việt Nam cơ bản hoạt động trở lại sau khi bị tấn công mạng.
Học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thủ tướng Đan Mạch bị tấn công ở trung tâm thủ đô Copenhagen.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 8 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành liên quan để ra soát, nắm tình hình, đưa ra các giải pháp nhằm chủ động, tích cực từ sớm từ xa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo chính phủ và các đại biểu đánh giá, 5 tháng của năm 2024 đã đi qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới đang hồi phục song chậm, còn không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế Việt Nam, trong khi trong nước nền kinh tế vẫn có những vấn đề nội tại. Tuy nhiên, nhiều định chế thế giới lạc quan và dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng trên 6%.
Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tinh thần chủ động từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát, từ cơ sở, không cầu toàn, không nóng vội, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phối hợp đồng bộ trong chính sách tháo gỡ mọi khó khăn, điểm nghẽn, tạo khí thế mới, niềm tin mới, động lực mới, thắng lợi mới. Thủ tướng tin tưởng với sự đồng lòng chung sức, sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành địa phương sẽ đạt được mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024 như nghị quyết kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post thông tin, với sự trợ giúp của các đơn vị truyền công nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý vận hành của Bưu điện Việt Nam đã được phục hồi. Cụ thể, với sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của các đơn vị, lực lượng Liên Bưu điện Việt Nam đã cô lập sự cố, bảo vệ dữ liệu, từng bước phục dựng hệ thống song song với việc điều tra, phân tích chuyên sâu nguyên nhân. Đến 22 giờ ngày 7 tháng 6, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý vận hành của Bưu điện Việt Nam đã được phục hồi. Mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ đã cơ bản hoạt động bình thường và chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu thiệt hại nào về tài chính.
Trước đó, vào 3 giờ 10 phút ngày 4 tháng 6, hệ thống công nghệ thông tin của công ty Bưu điện Việt Nam đã bị tin tặc tấn công mã hóa dữ liệu. Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính, hành chính công và phân phối hàng hóa đến thời điểm này vẫn hoạt động bình thường. Do vậy, các hoạt động chi trả lương hưu không bị ảnh hưởng. Trong kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 năm 2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến thực hiện chi trả cho khoảng hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền trên 18.000 tỷ đồng.
Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho biết, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước và trong tháng 5 tăng thêm 132.000 tài khoản. Kết quả này cao hơn 21.000 tài khoản so với trung bình của 3 tháng trước đó. Như vậy, lũy kế từ đầu năm cho đến hết tháng 5 đã có thêm gần 645.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước được mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước lên gần 7,9 triệu tài khoản, cao nhất từ trước đến nay, tương đương gần 8% dân số.
Trong khi giá vàng thế giới đang ở mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC cũng đang ở đáy của 5 tháng trở lại đây. Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 34,98 đến 76,98, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Mặc dù không đổi so với chốt phiên hôm qua, nhưng với mức giá này, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi ở mức hơn 5 triệu đồng một lượng. Giới phân tích nhận định việc ngân hàng nhà nước bán vàng trực tiếp đã giúp hạ nhiệt giá vàng trong nước, đồng thời thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thời gian qua.
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, vào lúc 1 giờ 11 phút ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, tại trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch, đơn vị này đã đóng điện thành công hạng mục mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 cùng đoạn Quảng Trạch Quỳnh Lưu. Đây cũng là hạng mục đầu tiên của dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đóng điện. Việc hoàn thành hạng mục này là động lực quan trọng để toàn công trường quyết tâm hoàn thành tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hôm nay mùng 8 tháng 6, học sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024. Để kỳ thi diễn ra trơn tru, Hà Nội đã tổ chức 201 điểm thi với 4.532 phòng thi và gần 20.000 người phục vụ kỳ thi quan trọng này. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, sáng ngày 8 tháng 6 thi ngữ văn, chiều ngày 8 tháng 6 thi ngoại ngữ, sáng ngày 9 tháng 6 thi môn toán. Các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, lớp song bằng sẽ thi thêm các môn tương ứng vào 2 ngày 10 và 11 tháng 6. Trong hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp năm nay, có gần 106.500 em đăng ký thi, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội là hơn 80.000.
Mời quý thính giả đến với một số thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Tối qua mùng 7 tháng 6, tại sân khấu Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Rạng rỡ ngàn sao với 3 chương Cố đô diệu kỳ, hội tụ âm nhạc và Rạng rỡ ngàn sao diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6. Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có 12 hoạt động chương trình chính. Ngoài ra, tuần lễ còn có các hoạt động đồng hành hưởng ứng các chương trình xã hội hóa và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng khác.
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào cao điểm phục vụ du lịch hè. Khác với năm ngoái, nhiều công ty du lịch đã xây dựng các tour đường bộ, đường thủy, đường sắt thay cho đường hàng không. Rất nhiều khách hàng đã chọn các tour này để giảm chi phí. Thống kê từ các công ty lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái, giá tour đường bộ tăng khoảng 5-10%, tour đường bay tăng 20-30% tùy tuyến, điểm do ảnh hưởng của giá vé. Nhóm tour tuyến xa như miền Bắc, miền Trung, Đà Nẵng, Huế có giá tăng mạnh nhất trong du lịch nội địa dịp hè, khoảng 30%.
Tối qua mùng 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế mạc tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Lâm Đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc. Các hoạt động văn hóa thể thao du lịch độc đáo hấp dẫn của tuần lễ vàng đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút trên 430.000 lượt khách du lịch, trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế đến tham gia trải nghiệm. Ngay sau lễ bế mạc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khai trương hoạt động phố đi bộ đường Trần Quốc Toản. Tuyến phố đi bộ dọc theo con đường bên hồ Xuân Hương thơ mộng, xuất phát từ bến du thuyền ngã ba Trần Quốc Toản, Đinh Tiên Hoàng, kéo dài đến vườn hoa thành phố Đà Lạt, nơi có phố ẩm thực bán xuyên đêm.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, lễ hội KT tại di tích Tháp Pô Sa Inu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10. Lễ hội được thực hiện với đầy đủ các nghi thức và cách thức hành lễ theo tập tục truyền thống của cộng đồng, đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn, trò chơi dân gian, gồm hội thi thổi kèn Saranai và đội nước vượt chướng ngại vật, hội thi trang trí lễ vật trên thôn La và cổ bồng để dâng tế nữ thần Posanu. Lễ hội KT năm nay được tổ chức kết hợp công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023 đối với Lingam vàng phát hiện tại tháp Pô Giam, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong năm 2013.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 6 đã kêu gọi thả ngay lập tức 11 nhân viên của cơ quan này bị lực lượng Houthi giam giữ ở các khu vực khác nhau của Yemen trong suốt cuộc bắt giữ được cho là có sự phối hợp rõ ràng. Các nhân viên của Liên Hợp Quốc đã bị bắt giữ ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước đang bị xung đột tàn phá. Các quan chức của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết một số nhân viên của các tổ chức quốc tế khác cũng bị bắt giữ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng và các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành. Đến nay, lực lượng Houthi vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Mỹ và các đồng minh.
Ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm Trung Đông vào tuần tới để thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza. Trong khuôn khổ chuyến thăm thứ 8 tới khu vực Trung Đông kể từ khi cuộc tấn công của Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ông Blinken sẽ tới Israel và các nước đối tác Ả Rập quan trọng của Mỹ, bao gồm Ai Cập, Jordan và Qatar, trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Mỹ đang thúc đẩy Hamas chấp thuận kế hoạch do Tổng thống Joe Biden đưa ra cách đây một tuần. Theo đó, Israel và Hamas sẽ ngừng giao tranh trong ít nhất 6 tuần và giải phóng các con tin bị phong trào Hamas của Palestine bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Theo các nguồn tin phương Tây, ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ở ngay trung tâm thủ đô Copenhagen. Đối tượng tấn công này đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ tấn công xảy ra tại một quảng trường cách không xa nhà của Thủ tướng Frederiksen và khiến bà bị sốc. Hiện chưa rõ bà Frederiksen có bị thương trong vụ tấn công này hay không. Cảnh sát Đan Mạch xác nhận có vụ tấn công xảy ra nhưng chưa công bố danh tính thủ phạm cũng như động cơ của vụ tấn công. Đây là một trong nhiều vụ tấn công chính trị gia châu Âu xảy ra gần đây trong bối cảnh bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra. Nghiêm trọng nhất là vụ Thủ tướng Slovakia bị bắn 4 phát đạn vào tháng trước.
Ngày 7 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H5N2, ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên được xác nhận ở người, đã tử vong do nhiều yếu tố và WHO đang tiếp tục điều tra. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của WHO cho biết trường hợp trên tử vong do nhiều yếu tố chứ không phải do virus H5N2. Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người này cho thấy dương tính với virus H5N2. Giới chức y tế cũng xác định được 17 người tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với virus cúm. 12 người tiếp xúc tại nơi ở của người bệnh nhiều tuần trước đó đã được xác định và cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tối qua 7 tháng 6, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương phố đi bộ Bạch Đằng, phố đi bộ đầu tiên tại thành phố này, với kỳ vọng tạo nên một không gian tính cộng đồng ấn tượng, góp thêm một điểm đến văn hóa giải trí hấp dẫn trên sông Hàn cho người dân và du khách.
Phố đi bộ Bạch Đằng được tổ chức từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Rồng, dài hơn 1 km. Những tạo hình trang trí đẹp mắt và sáng tạo từ các container, xe bán hàng lưu động cho tới các tiểu cảnh, ghế nghỉ chân đều trở thành những điểm check-in đẹp mắt, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tản bộ, thư giãn. Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Hôm nay là bên thành phố tổ chức đường phố đi bộ thì càng cái rạng rỡ cho người dân hơn, càng thu hút khách du lịch các nơi đến để quảng bá cho Đà Nẵng, một thành phố đáng sống. Thành phố đi bộ này rất thuận lợi tại vì bên sông nước và bên các con cầu, nó càng tô đẹp cho thành phố hơn.
Theo ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, phố đi bộ Bạch Đằng được Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu triển khai thí điểm, hoạt động từ 15 giờ đến 24 giờ hàng ngày, còn là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật đường phố và các hoạt động dịch vụ thương mại, ẩm thực đa dạng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu chia sẻ thêm.
Được lãnh đạo thành phố giao thì chúng tôi kết hợp phố đi bộ Bạch Đằng cùng với đường Trần Hưng Đạo của quận Sơn Trà thông qua cây cầu Nguyễn Văn Trỗi nối hai bờ đông tây của sông Hàn sẽ tạo lên được tuyến phố du lịch hoàn hảo bậc nhất của sông Hàn thành phố Đà Nẵng.
Với vị trí đắc địa bậc nhất dọc bờ sông Hàn thơ mộng, phố đi bộ Bạch Đằng, phố đi bộ đầu tiên tại Đà Nẵng cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế đêm và tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho thành phố du lịch năng động miền Trung.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.